Sáng hôm nay cô vừa đọc được một lời bình luận ở trên kênh YouTube về một file giảng của cô. Ở đây cô chuyển nó thành vấn đáp tâm linh, rồi cô đang muốn khai triển về cái đề tài này cho các bạn nghe. Vấn đáp tâm linh, thưa bạn, thư này của Pháp Sư Thông Thiên. Tôi biết ơn cô hai, vì qua cô mà tôi biết thêm các kiến thức mà trong sách vở kinh điển không có. Nếu cô hai không đau đớn thì tôi cũng đau. Tôi thoát nhờ cái đau của cô cho tôi nhớ lại rằng lòng từ bi cũng cần có phanh. Không phanh cho dừng mà phanh cho đồng bộ với phương pháp cứu người. Kẻo sai cách thì thương cái xương không còn như tục ngữ cảnh báo. Đáp: Cảm ơn Ngài Pháp Sư. Lần đầu tiên tôi cảm thấy được an ủi sau 42 năm hành đạo. Người ta chỉ ghép tội tôi là giả đạo, dối đời, nhưng họ không biết một điều. Những kiến thức mà tôi từng truyền tải không sách vở nào có. Và nếu tôi không nói, không kể, không truyền trao thì có lẽ chẳng bao giờ nhân loại biết đến. Cũng như có lần một vị đạo sư âm cách khi về tại nhà thờ ở Bình Mỹ, Ngài ấy khinh thân, thoát hiện, thoát biến, vòng quanh cuộc đất. Khi vào thì nói, 100 năm, 1.000 năm nữa, biết ai còn gặp được vị Lê Pháp chăng? Những gì cô hai truyền tải là kinh nghiệm máu xương, vượt không gian, thời gian. Con đường tu tập và hành trì của vị Lê Pháp cũng thế, vượt không gian, thời gian, xuyên suốt hành trình của quá khứ, hiện tại và tương lai. Lại nữa, nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn Ngài. Một câu, lòng từ bi cũng cần có phanh. Câu nói chân phương mà chân lý. Lòng từ bi không giới hạn sẽ làm lật nhào tất cả mọi công lệ, công phẩm, công án, thành trì. Đây là lời cô trả lời cái vị có hiệu là Pháp Sư Thông Thiên. Và cô muốn khai triển điều này cho các bạn nghe và hiểu. Có những điều rất mực là chân phương, đơn giản, giản dị, xuề xòa mà trở thành chân lý nếu chúng ta thông hiểu và khai triển nó. Tục ngữ Việt Nam là những cái quá trình kinh nghiệm đúc kết từ nhiều đời, nhiều kiếp của ông cha ta, của tiền nhân. Những câu tục ngữ có nghĩa là những câu nói mà chân thật, nói xuề xòa, nói theo cách của người bình dân. Lòng từ bi cũng cần có phanh. Không cần phải cao xa, không cần phải uốn lưỡi để nói những điều bóng bẩy, dùng những danh từ cao xa. Lòng từ bi cũng cần có phanh. Đó là tục ngữ. Thì cô nói một cái người tu, một cái người tu là gì? Tu là chấp nhận quá trình tôi luyện, thử thách, sửa mình để làm cho mình trở nên tốt đẹp hơn. Bữa nay tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay. Cô đã tự nguyện với lòng điều đó. Ngay từ còn nhỏ, cô đã nói ngày mai tôi phải tốt hơn ngày hôm nay. Ủa, ngày hôm nay tôi phải tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai tôi phải tốt hơn ngày hôm nay. Nếu ngày nào cô không còn làm được điều đó thì cô thề không hành đạo, tu đạo. Vậy đó các bạn. Và quá trình tu không là cái gì xa lạ, bất thường, quá khó khăn như con người ta từng nghĩ. Đợi tôi con tôi học xong đại học rồi tôi tu, đợi gả chồng rồi tu, đợi con tôi lớn rồi tu, đợi tôi đi làm tôi kiếm chút tiền tôi xây cái nhà rồi tu, mà là tu trên tất cả mọi cái bước đường, mọi tu hành trì, tu trên bước tất cả mọi quá trình ăn uống ngủ nghỉ và làm việc trong một ngày, đó mới gọi rằng tu. Tu có nghĩa là chỉnh sửa để làm cho mình tốt hơn, ổn hơn, hiền hơn, nhu hòa hơn, rộng lượng bao dung hơn và thiện lương hơn. Vậy đó, đó đã là tu. Tu không cần phải ăn chay niệm Phật, không cần phải cạo đầu, không cần phải lên tiếng, không cần phải ngồi xuống chiếu thiền, không cần phải mặc đồ tu, không cần phải giống chuông gõ mõ. Tu là quá trình chuyển dịch từ trong ra ngoài, là quá trình đổi thay toàn bộ cơ thể từ hung đến hiền, từ im lặng bà ngoại đang nói, đóng cửa lại, không tốt đẹp trở thành tốt đẹp. Tu là quá trình chỉnh sửa từ trong ra ngoài. Vậy đó các bạn. Và cô ở đây cô muốn nói với các bạn, không có gì khó khăn cả đối với một người tu. Đừng chần chừ lần lựa, đừng hẹn mai hẹn mốt, đừng đợi ngày đợi tháng đợi năm. Bởi vì sự sanh và tử, sự sống vẫn mỗi ngày qua, vẫn vượt qua. Mỗi ngày qua là thêm một ngày sống, mỗi ngày qua là thêm một ngày mà quá trình vận trình của sự sống chuyển dịch và thay đổi. Ngày hôm nay là ngày 20 thì ngày hôm qua đã là ngày 19 và ngày mai sẽ là ngày 21. Ngày mai không là ngày 20 và ngày nay không là ngày 19. Tại sao ngày 20 không là ngày hôm sau, là ngày của tương lai của ngày 19? Vậy đó. Và cái quan trọng nhất trong quá trình tu tập của một người không phải là một cái gì cao xa, không phải là một bữa cơm chay nấu tinh tươm, không phải là ba hồi chuông mõ, không phải là một thời kinh tụng, không phải là ba nén hương trầm. Mà cái quá trình tu tập là nhiếp phục, điều phục. Điều phục cái gì? Điều phục cái tâm và cái xác. Đó là tu. Nhiếp phục là giữ mình, là nhiếp hộ, là khuôn mình lại, không để mình đi quá cái giới hạn của một con người biết tu, là nhiếp phục, nhiếp hộ. Rồi điều phục là làm cho cái tâm của mình không còn lăng xăng, tâm của mình không còn chướng ngại, tâm của mình được rạng đục khơi trong, tâm của mình được điều tiết. Vậy đó, nói thì nghe những cái từ ngữ sáo mòn, kinh điển, nhưng hành thì dễ lắm các bạn. Hành là đơn giản nhất của một người biết tu theo cái pháp chân phương. Chân phương là gì? Chân phương là chân, là chân truyền. Phương là phương hướng, là đường hướng, là đạo cách. Chân phương là một người không cần đòi hỏi một cái sự cầu kỳ, một cái sự rền rang xên phách, một cái sự ảo diệu cao xa, không cần những cái gì mà sơn son thiếp vàng, bia đá bản đệ. Chân phương là cái mộc mạc chân truyền, cái mộc mạc từ chân lý. Chân lý là gì? Chân lý là nguyên căn, nguyên ủy, nguyên cốt của cái sự thật tốt đẹp, chính cách được truyền trao từ đời này sang đời khác. Đó là chân lý. Và ở đây thì cái sự nhiếp phục cái tâm, để cho cái tâm nó không có lăng xăng, cái tâm nó không có vướng vào lục dục thất tình, để cho cái tâm nó được gạn đục khơi trong, thì chân lý mới, chân lý là dòng chảy từ cõi vô hình đến hữu hình, là dòng chảy từ cõi thượng thiên xuống hạ thiên, là dòng chảy đã được thanh lọc nghìn đời vĩnh kiếp, là chân lý. Và dòng chảy của chân lý chỉ thâm nhập được vào thể trần xác khi nào thể trần xác của ta đã được gạn đục khơi trong. Cô đã từng nói rồi, ao đầm cạn bởi chưa từng chia sẻ, biển sông đầy bởi thọ nhận đổi trao. Muốn cho gạn đục khơi trong thì phải mốc bùng, phải be bờ, phải đắp đập, và phải khơi dòng, khơi thông kênh rạch, dẫn nước từ ngoài sông lớn vào sông nhỏ, vào trong đường kênh của nhà ta. Dòng nước, con kênh trong nhà tôi sạch hơn con kênh, con mương, con rạch ở bên nhà hàng xóm, bởi vì tôi thường xuyên khơi thông cống rãnh, tôi thường xuyên móc bùng, đắp bờ, dẫn lưu, dẫn thủy nhập điền. Nghe chưa? Thì từ chỗ đó, cái lục dục, cái thất tình chính là nguồn cội của cái sự làm cho ao đầm bị cạn, bị cạn cợt, bị đóng bùng, bị uế nhiễm, bị uế trượt. Lục dục và thất tình là những dạng cảm xúc của thể trần xác. Thể trần xác là một thể đi kèm với hai hình thức hiện hữu và vô hình. Hiện hữu là một thể trần xác với ăn uống ngủ nghỉ, tất cả mọi hoạt động trong một ngày. Còn thể tâm thức, thể linh hồn là thể ẩn chứa, đi kèm, tác động kèm. Nhưng cái thể tác động kèm lại e chừng rằng khống chế được cái thể hữu hình hiện hữu. Bởi vì tâm trạng con người tùy theo vui buồn, cảm thụ, thọ nhận mà sanh ra được cái đôi mắt nhìn đời, cái đôi mắt nhìn cảnh, đôi mắt nhìn hoàn cảnh bị ảnh hưởng theo. Cho nên một cái người tu là một người biết gạn đục khơi trong, một người biết chỉnh hóa tâm cách, đạo cách và thể cách. Nó là như vậy. Trong một cái căn nhà, trong một cái ngôi thiền hay một căn nhà chẳng hạn, đều như nhau. Căn nhà của một người biết đạo, có đạo, biết ngồi xuống chiếu thiền, biết tụng kinh gõ mõ, cũng như một ngôi thiền, từ ngôi thiền của một vị sư nghèo khó, thiếu thốn, bẩn chật, áo vải đi qua đời, đến những ngôi chùa lớn trăm nghìn tỷ. Tất cả điều quan trọng duy nhất là gì? Các bạn biết không? Không phải là Phật lớn, chùa lớn, tượng lớn, chuông lớn, đại hồng chung, tiểu hồng chung, mà là cái gì dịch chuyển trong cái dòng chảy của môi trường, của hoàn cảnh đó. Trong một cái căn nhà của một người biết đạo, có đạo, một người biết thắp ba nén hương trên bàn thờ, một người biết ngồi xuống chiếu thiền để tụng kinh gõ mõ, thì căn nhà đó bắt buộc lúc nào cũng phải sạch sẽ, tinh tươm, không được có một chút gì thừa thải, uế trượt, thiếu cái sự vẹn toàn, chu toàn, gạn đục khơi trong. Một miếng bánh của trẻ nó ăn rơi xuống đất, kiến bu vào, rồi con thằn lằn tới, rồi con chuột nhỉnh đêm khuya chui vào, sụp vào cái bàn thức ăn chưa có đậy đệm kỹ, và con mèo chui cửa vào, làm rầm 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 rầm, làm cho gia chủ mất ngủ. Cái ngọn gió bay qua tung lên mùi bụi ở trong một căn nhà một hai ba ngày chưa quét chưa lau, cái quần áo dơ với cái mùi của bộ họ mồ hôi đi ở ngoài đường về, của người làm việc ở ngoài rẫy về, qua đêm qua ngày chưa được giặt giũ phơi phóng, bốc lên cái mùi hôi hám uế trượt, mùi trộn lẫn của xú khí, uế khí, trượt khí. Và từ chỗ đó, những cái gì tồn tại trong một căn nhà, trong một ngôi gia, trong một ngôi thiền thải đều bị ảnh hưởng bởi cái gọi là như bóng theo hình, như tia vang theo tiếng, không nhìn thấy, không hiện hữu, mà thực tế lan tỏa, ẩn hiện, chiếm ngự và làm cho đổi khác cái khí chung trong một ngôi nhà. Và từ cái chỗ nhiều uế trượt, xú khí, uế khí thì cộng hưởng với cái gì các bạn biết không? Tà khí, âm khí, trập khí là những loại hình âm cách chỉ phù hợp với cái nơi chốn không thanh sạch, không trọn vẹn, không đủ chính cách, không đủ vẹn toàn tâm cách. Những cái vong hồn siêu lạc, những vong hồn mà trời không dung, đất không tha, những vong hồn mà địa ngục không vào, cõi thiên không chưa tới, những vong hồn mà ở cõi trần miền này sáng tối như nhau, những linh hồn mà siêu lạc trần miền, chết vì tật ách hoạn nạn, chết vì tai nạn, chết vì nghiệp báo tiền căn và hiện kiếp, những linh hồn đó nếu mà chết oan, chết ức, chết chưa đúng thời điểm thì đều không được tiếp nhận, tiếp quản, thu nhiếp của các cõi tương ứng, trở thành những linh hồn vất vơ, vất vưởng, đầu cây, ngọn cỏ, lang thang, rồi trôi dạt hà phương, hàng xứ. Tấp vào nơi nào các bạn biết không? Tấp vào nơi có khí tương hợp, nghe chưa? Là nơi chốn mở trong nhà đó có nhiều rác, nhiều bẩn, rác bẩn, nhiều thức ăn thừa mứa, nhiều xác súc vật, nhiều cái uế trượt, nhiều cái bẩn thỉu, thì phù hợp với âm cách, thì âm cách tìm tới lẫn khuất ở lại trụ lại. Một cái căn nhà, một cái nơi chốn mà trong nhà loạn đã chi thê, vợ chồng chửi nhau, chồng thì cờ bạc rượu chè, vợ thì ăn vụng như chớp, đánh con ầm ầm, con cái thì bất nghi, bất nghịch, hỗn xược. Học hành không học, chỉ lo chơi, chỉ lo đàn, đúng, ăn chơi. Thì từ chỗ đó, những cái âm khí, thiếu chánh khách, thiếu tu tập, những cái âm hồn khi còn sống, chưa biết đường đạo, chưa biết đường tu, đi ngang, nhìn thấy, lẫn quẩn, chui lòn, cửa sau, chui vào. Cửa trước không bao giờ nhập được nha, cô khẳng định lại cho các bạn biết điều đó. Cửa trước của một người biết tu, của người biết thờ minh chủ, của người thờ Phật, tiên, thánh, thần, của người đạo Phật, cao đài, hòa hảo, có bàn thờ minh chủ trong nhà, không bao giờ các âm phần vào được bằng cửa chính. Nếu trong nhà chỉ có những người đủ tâm đạo chứ không phải giả đạo dối tu, họ sẽ lẻn, chui lẻn từ đằng sau, chui lẻn từ cái cửa sổ mở ra mà không có song sắt chặn lại, chui lẻn từ cửa sau khi buổi trưa chủ nhà ngủ quên không khép cửa, chui lòn vào và trốn ở lại, chui vào trong toilet, trốn rồi trong phòng ngủ, trốn chui dưới gầm bàn, chui dưới gầm tủ, chui trong ở dưới gầm chạng, chui trong xó bếp, và những vong hồn ở lại đó và kết tập. Kết tập là gì? Kết tập âm khí, tà khí, trạch khí, uế xú khí, xú uế, nghe chưa? Kết tập là cái sự tập hợp của một những thế lực xấu, gọi là kết tập. Còn ở những thế lực tốt gọi là tụ hội, liên thông, tương thông, nghe chưa? Chúng ta phải phân biệt hai cái loại hình tư duy và ngôn ngữ. Thì ở đây cô muốn nói cái quan trọng nhất của cái file nói này là trong một, cho dù chỉ là một căn nhà bình thường hoặc một căn nhà nghèo chỉ là căn nhà lá, hoặc là ở trong một ngôi thiền nhỏ, hoặc là ở trong một cái ngôi thiền lớn ngàn ngàn tỷ, tất cả cái sự sạch sẽ, tinh tươm đều là chân lý. Bởi vì sự sạch sẽ, tinh tươm có ở trong một ngôi thiền, một ngôi nhà thì đó là gạn đục khơi trong. Và khi đã gạn đục thì trong mới chuyển dời. Có vét bùn, đào ao, dẫn thủy nhập điền, có cuốc cỏ, có nhặt đá sạn sỏi gom vào một góc, có bắt sâu, tỉa cành, có bón phân, tưới nước, thì tất cả sự sống ở trong một cái nơi chốn thải đều được cộng hưởng, nhân lên. Đó chính là quá trình gạn đục khơi trong, quá trình dẫn thủy nhập điền, quá trình chuyển dời nghiệt cảnh, quá trình thay đổi vận mệnh, quá trình chuyển hóa định nghiệp ở ngày mai, ở tương lai. Cô nói ở tương lai, ở ngày mai, không phải là ngày hôm nay. Bởi vì ngày hôm nay của một người tu vẫn là quá trình bắt sâu, tỉa cành, nhặt rác, dẫn thủy, nhặt điền, đào ao, vét mương, làm đường, đắp đê, vân vân. Ngày hôm nay của một người tu vẫn là ngày xắn tay áo lên mà cống hiến, phụng trì, mà tu, mà chỉnh hóa, mà làm đổi thay bộ mặt trần miền. Đó là ngày hôm nay của người tu. Ngày mai của người tu bằng vào quá trình cống hiến, phò trì, hợp cách của ngày hôm nay. Ngày mai là quá trình cái trái trổ trên cây, đậu trái từ cái đóa hoa, cành hoa ở đầu cành, và đậu trái từ cái con chim, từ con bướm, từ con ong, đã làm thụ phấn. Cái quá trình để ra một cái trái ở một cái mùa sau, để đậu trái, để trái chín, là một cái quá trình đòi hỏi đặt nền tảng từ ngày hôm nay. Nghe các bạn, không phải từ quá khứ. Quá khứ cho ta cơ hội và phương tiện để chuyển dịch hoặc cho ta sự đàn áp, sự đài ải, sự khảo hành của chướng nghiệp tiền căn. Nhưng hiện tại cho ta niềm tin ở tương lai. Nếu là mùa đông tháng giá, nếu là ngày nắng nọ, nếu là buổi mưa dầm mà lười biếng, chểnh mảng, không gieo trồng, không tưới tắm, không bắt sâu tỉa cành, không dẫn thủy nhập điền, không nhổ cỏ dại, thì ngày làm gì có cánh hoa mùa xuân. Trời biết chi nó ồn ào quá, làm gì có cánh hoa mùa xuân ha các bạn. Cho nên quá trình của một ngày hiện tại, đang muốn nói sớm sớm, bởi biết mấy đứa mẹ con nó qua là sẽ tạo âm thanh lớn mà nói không được. Nhưng bữa nay sao nó qua sớm vậy không biết nữa. Thì ở đây cô kết lại cái file này. Chúng nó làm ồn quá, nói nhiều quá, nói loạn âm thanh quá. Cô kết lại cái file này. Quá trình của một cái hạt, từ cái chỗ mà một con chim bay qua để lại trên cái dấu chân, trên đôi cánh, rớt xuống giữa rừng bạc ngàn, để nên một cái cây, một loài, một giống, 5 năm sau, 10 năm sau đơm hoa, kết trái, trái ngọt, cây lành. Cho tới cũng thảy đều là đòi hỏi quá trình ở hiện tại của một con người. Ngày hôm nay làm thì ngày mai hưởng, ngày nay gieo gì thì ngày mai gặt nấy. Cứ tưởng rằng cái điều gì ta làm chỉ ta biết, trời không biết mà lầm. Điều gì mà ta ý thức được, ta suy nghĩ được, ta tâm cảm được và ta hoạch định được, cho đến khi ta thực hành, thải đều có một quá trình gieo và gặt. Hiện tại bây giờ ở trên mạng bán hàng online, người cô vị lê pháp này chỉ mua hàng online ở trong bốn bức tường, không bước ra đường. Khi cần thiết chỉ chọn hàng online mà mua. Và giờ dường như 10 cái thức mua được trên online, hết năm đã là lừa đảo, đã là lọng giả thành chân, đã là đồ dởm nói thành đồ xịn, thuốc giả nói thành thuốc thiệt. Buồn lắm các bạn, không buồn gì mất tiền. Bởi vì khi một con người mà có thể xem cái đồng tiền không phải là cứu cánh, một người cô mà khi người gặp người vận nạn khổ có thể cho 1 triệu, 2 triệu bạc, thì chuyện bị lừa dối những cái cây giả, những cái loại mặt hàng giả, nó là chuyện nhỏ, 100-200 bạc. Có thể nhịn bớt một miếng rau, một miếng thịt, vậy thôi, không có gì quan trọng cả. Nhưng cô muốn nhấn mạnh rằng quá trình tác thành, tạo thành của một kết quả nó quan trọng vô cùng, và đừng tưởng rằng nó nhỏ. Từ quá trình chỉ mới phát hiện là một suy nghĩ, một tính toán, một hành động, làm cách nào để quảng bá mặt hàng, làm cách nào để tôn xưng nhãn hàng mẫu mã, làm cách nào để quảng cáo đến tay người tiêu dùng, và làm cách nào để bán một mà lời hai, treo đầu dê bán thịt chó, đó đã là tội ác. Và tội ác từ lúc cấu thành trong suy nghĩ cho tới hành động, từ chỗ đó mà của một thành mười, công đức chia sẻ, trao tặng, hy sinh, công một thành mười, thì cái quá trình lường cân, tráo đấu, treo đồ giả, bán đồ thiệt cũng nhân một quả mười, nghe chưa các bạn? Cô kết file này ở đây và cô nói lại với các bạn rằng quá trình tu tập và tu tập theo vị lê pháp không có gì khó khăn cả, là một quá trình chỉnh sửa từ ngày hôm nay, từ giờ phút hiện tại. Từ sau khi nghe xong một pha giảng của cô thì có người cầm cây chổi đi quét nhà, có người ra ngoài kia tưới nước bởi vì ngày hôm qua trời không mưa, cây cỏ nó héo xào, có người đi xuống nhặt cái cọng rau sạch hơn ngày hôm qua, cắt bỏ những cái lá rau xấu và rửa sạch sẽ tinh tươm, bởi vì biết rằng cái bát cơm, cho dù dẫu là bát cơm đơn giản của cõi thiền, cô, thầy và các huynh đệ thải đều kính mời linh căn, âm căn, kính mời các đấng ngôi cao, ngôi thấp, và ban phát chia sẻ cho những âm hồn, những vong hồn đối khổ và siêu lạc. Thì sau cái phai nói này của cô, mà chỉ cần ta đứng lên, ta đi từ đây xuống bếp, ta đã biết lấy cái chổi quét cái nhà, lấy cái lau sàn, lau nhà, xuống đó dọn cái chén dơ, xuống đó rửa cái bát chưa sạch, xuống đó bắt lên nồi cơm và xuống đó lau cái bàn bếp. Đó là gì các bạn? Đó đã là tu, nghe chưa? Tu là sửa, không sửa sao gọi rằng tu. Và cứ sửa đi là tu đó. Và sửa như thế nào? Sửa từ hung quá hiền, từ xấu nên tốt, sửa từ không thanh sạch trở thành thanh sạch. Đó đã là tu. Người cư sĩ tại gia là gì? Cư sĩ tại gia khó hay dễ? Tùy theo đường hướng tu tập mà mình chọn. Tu tập theo vị liệt pháp dễ nhất mà cũng khó nhất. Bởi vì nếu nấu cơm chay với cái cọng rau ở ngoài kia mà bón bằng cái phân bón hóa học độc hại, nấu cơm bằng cái bữa cơm mà xin lỗi nha, có người cô nhìn thấy ngồi dưới bếp đặt, đương nhiên cái bếp mà khi nấu một buổi cơm cúng trong một đạo tràng thì cần có nhiều bếp, nhiều người, và người này né người kia, mỗi người một việc. Thì có người ngồi dưới đất trên một cái tấm thớt, cắt củ cải, củ cải cục cục rồi củ rồi khoai tây rồi các thứ, cắt xong hất ra đất, cắt xong hất ra đất, hất lên đền. Cô nói, ê, trời đất ơi, đồ cúng, có gì đâu, mình rửa lại. Các bạn rửa có sạch không? Khi những cái thứ đó đã chạm xuống dưới uế trượt, khi mà cái nền đất chỉ có bàn chân đặt xuống, mà các bạn đem hất đồ ăn xuống, rồi các bạn đem rửa, rồi các bạn đem lên nấu, rồi cúng lên các đấng, thì xin lỗi nha. Ngay cả cô khi nhìn cái thứ thức ăn mà chặt mà hất ra, văng ra, lụm lên, không rửa lại, cô nhìn thấy cô đã không muốn đút vào trong miệng nữa rồi. Vậy đó nha các bạn, tu ở vị lai pháp là vậy đó các bạn. Dễ vô cùng nhưng cũng khó. Nhưng mà khi ta đã đưa ta vào trong một cái, gò ta vào trong một cái kỷ luật, một cái trật tự, một cái quy cách, thì bảo đảm rằng cái nhãn hàng, cái mẫu mã, cho tới cái ruột, cái thực chất, cái món hàng chuyển giao đó, bản chất nó đã trọn vẹn tinh tươm, nó đã trọn vẹn thân cách, đạo cách, tâm cách. Và những cái con người đó với cái áo vải bình thường đi giữa xã hội này đã là một kẻ phi thường. Kẻ người phi thường là một người sống vượt qua cái nhìn bình thường của thiên hạ, vượt qua hành động tạo tác tâm ý của thiên hạ. Đó đã là một người phi thường. Và phi thường nhất là những gì mà con người ta đạt được, người ta tạo tác ngày hôm nay trên chiếu thiền, trong căn nhà, trong nơi chốn, môi trường mà ta đang sống và hoạt động. Thì một con người tu khác người bình thường hoàn toàn, từ suy nghĩ, từ tâm cách, từ lời nói, từ nụ cười, từ bước đi, từ hành động, trong môi trường, trong hoàn cảnh. Nhưng đồng thời, người tu cũng là một con người lẫn lộn trong thế giới hữu hình, như tất cả những con người khác, ăn chung mâm, ngủ chung giường, làm chung một việc, cười chung một trận cười, và khóc cùng với giọt nước mắt của người bên cạnh. Vậy đó các bạn, tu ở vị lai pháp là như vậy. Chào các bạn.
Anh ơi. anh ơi, cho em theo với quên đời chuốn chuyện. Trần lại sóng gió ngỡ nghiêng, bàn tay tê đổ chung chiêng một bể. Anh đi từ ấy không về, cành hoa cõi Phật não nề dư hương. Hồng trần bụi phù ngàn phương, chiều hoang gọi gió mà thương phận người. Mõ chung thì cũng ngậm ngùi, câu kinh nhật tụng lệ rơi cửa thiền. Sắc xe chiêu lành cao nguyên, lời chim gọi bàn bên chiên hoa lâu. Để nghìn nay đến nghìn sau, câu kinh còn vòng ba đạo cõi xưa. Trần ai mấy đổ nắng mưa, nắng soi bóng chiếc sầu đưa viêm trình. Ngõ chuông như cùng có tình, ngõ kêu khán dòng bóng hình trí âm. Chuông như tần phim lễ đơn, nửa soi bóng chiếc nửa trăm tim côi. Này anh ơi, này anh ơi, dừng chân đứng lại một trời tang thương. Mai chiều nắng, mai đêm sương, cửa thiền chưa khép nửa xin trăng đau. Vẫn hưu mong chiếc giang đầu, hồn nơi cõi tình cũng sầu ly hương. Người soi bóng lẽ nên tương, chiếu thuyền cũng lạnh mùa thương bạc đầu.